This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy xin mời quý thính giả theo dõi và tham gia chương trình Con Người, Đời Sống và Lịch Sử với Alex Thái Võ. Một lần nữa, Alex Thái Võ lại trở lại với chương trình Con Người, Đời Sống và Lịch Sử. Hiện thời, anh Alex Thái Võ làm việc tại Việt Nam và lưu trữ Sam Johnson Texas Tech University. Và Alex có một dự án là Tìm hài cốt quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Và dự án này đang được cộng đồng Việt Nam tị nạn Cộng sản chú ý và tán thành. Tuy nhiên, tâm huyết để thực hiện cần sự giúp đỡ về tài liệu, về ý kiến, v.v. Nên trong chương trình này, xin được mở ra để quý thính giả có những cái câu hỏi nào mà quý vị quan tâm. Nếu quý vị quan tâm, xin gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943 để có thể đặt câu hỏi và chia sẻ những vấn đề liên quan. Từ phòng VM, anh Huy xin được kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn 1160 Dallas và xin được chào anh Alex Thái Võ.
Xin mến chào anh Huy và quý khán thính giả.
Vâng, không biết là Happy New Year anh, là anh có khỏe không?
Dạ, cảm ơn anh. Cũng năm mới cũng xin mến chúc anh và tất cả hết một năm mới an lành và hạnh phúc. Riêng với Thái thì một năm mới cũng tương đối là khá tốt anh à.
Vâng, anh Alex thì cũng biết là chúng ta thì vừa mới đón Tết dương lịch 2023, hôm nay thì cũng còn là cái mùng 3, thì vẫn coi như cũng vẫn là còn Tết. Thì thường thường đó thì Alex biết rằng người Việt chúng ta thì có cái phong tục văn hóa là ôm cố tri tân, cũng như là mình sẽ tổng kết cái tình hình năm cũ. Thì không biết là theo Alex Thái Võ đó thì mình chọn những cái điều gì quan trọng nhất trong cái năm qua, rồi liên quan đến người Việt mình nhiều nhất, như là chiến tranh Ukraine, lạm phát, biên giới, hoặc là xung đột của Mỹ Trung vân vân và vân vân, thì Alex Thái có thể cho biết cái vấn đề này như thế nào?
Dạ, cảm ơn anh với cái câu hỏi rất là thú vị. Là ôn cố tri tân, đúng không anh? Là xem lại cái cũ để mà biết cái mới. Thực tế là người Việt mình có cái câu đó, mà tiếng Anh nó cũng có cái câu tương tự, gọi là one should be able to derive new understanding while revisiting what he has learned. Có nghĩa là mình xem lại cái cũ để mình phát hiện ra cái mới, tìm ra cái mới. Đó thì giống như anh vừa nói đó, mà những cái điều mà anh nói thì em thấy là năm nay trên cái phương diện rộng đó, thì của thế giới đó, là cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine là cái nổi bật nhất, có thể mình có thể nói như vậy, đúng không anh? Mà liên quan tới cái vấn đề mà ôn cố tri tân đó, thì thực tế cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nó cho ta thấy nhiều điều về quá khứ, về hiện tại và tương lai đó. Về quá khứ thì là người Việt đó, thì chúng ta có thể liên tưởng đến cái cuộc chiến Việt Nam, đúng không anh? Sự tàn khốc của cuộc chiến của phe xâm lược của những cái người phải đứng dậy bảo vệ quê hương của họ, giống như người Ukraine phải đứng dậy bảo vệ cái nhà cửa của họ, của những cái người cuộc di tản mà mình thấy trên hình, trên màn ảnh, bao nhiêu cuộc di tản qua những cái nước khác, và của những cái nạn nhân chiến tranh, của những cái em bé mà chết trong cuộc chiến. Thì cái cuộc chiến đó nó cho ta thấy rất là gần với cái con người Việt Nam. Về hiện tại thì nó cho ta thấy được cái sự khác biệt và cái tiềm năng giữa các thế lực quân sự, kinh tế và tài nguyên trên thế giới. Nga và Mỹ và Trung Quốc ở trong này nó có những cái thế lực này, nó đang dùng cái cuộc chiến này để nó có một cái sự cạnh tranh về những cái mặt kinh tế, quân sự và tài nguyên. Và nó cũng cho ta thấy được những sự kiện có thể xảy ra trong tương lai. Điển hình là cái mối đe dọa của Trung Quốc đối với Đài Loan. Mình có thể thấy được cái điều đó. Hay cái quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam, nói riêng trong cái tương quan của người Việt, cũng như cái mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam và giữa Mỹ và Trung Quốc nói chung. Đó. Ngoài cái vấn đề Ukraine ra thì cái vấn đề dịch bệnh cũng vẫn phần nào vẫn còn ảnh hưởng tới cái xã hội của chúng ta hiện tại. Và đương nhiên thì cái vấn đề lạm phát ở Hoa Kỳ và nói chung là nói riêng và ở trên thế giới nói chung, vật giá thì nó cứ leo thang, mà trong khi thì lương hướng của con người, của công nhân thì nó vẫn nằm đó. Thành ra nó làm cho tất cả chúng ta, bản thân thấy cũng vậy, là nó ảnh hưởng tới rất nhiều quyết định và đời sống của chúng ta thường ngày. Thưa anh.
Vâng, cảm ơn Alex. Thì trước khi đi vào một cái câu hỏi kế tiếp đó, thì những cái lần mà những cái chương trình trước đó, thì chúng ta cũng đã nói về cái vấn đề mà dự án của Alex là tìm hài cốt quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, rồi coi như là duy trì lịch sử như thế nào. Không biết là trong những cái thời gian qua đó, là không biết là đã có những người nào họ có thể liên lạc với lại Alex để cho biết một số các cái chi tiết, hay là có những cái tài liệu gì không, Alex?
Dạ, cảm ơn anh. Để cái câu hỏi để mà chúng ta tổng kết lại một số những cái vấn đề mà liên quan tới cái dự án tìm tại hài cốt quân nhân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa đó, thì đúng như anh vừa nói đó, thì qua những cái cuộc trao đổi trên radio Dallas hay là ở Washington hay là ở Houston và ở nhiều nơi khác nhau đó, thì cũng có một số những người đã, cá nhân đã gọi và chỉ ra một số cái điểm, những câu chuyện về khi xưa họ bơi tắm ở những cái con sông, mà trong một trong những cái interview mà mình có làm đó, thì họ lại thấy được cái hài cốt ở con sông đó, và họ cũng cho những cái quý khán giả đó cũng cho những cái liên lạc để mà làm sao kết nối những cái người mà có những cái thông tin về những cái đó. Ngoài ra thì cũng có một số những cái tổ chức, một số những cái lãnh đạo những cái tổ chức này họ liên lạc với Thái và họ muốn kết hợp và làm việc chung để làm sao mà họ có thể chu cấp cho Thái những cái thông tin liên quan tới những cái người mà mất tích hoặc là chết trong chiến tranh hoặc là chết trong tù cải tạo mà đến bây giờ cũng chưa tìm ra. Và trong cái công việc mà họ liên lạc đó thì chúng ta thấy và những cái tổ chức này, một số những cái tổ chức tuy là nhỏ nhưng mà cũng bắt đầu làm việc để mà bắt đầu tạo nên một cái cơ sở dữ liệu, tuy nó còn rất là hạn hẹp, rất là còn nhỏ, thưa anh. Tuy nhiên thì giống như Thái vừa nói đó, thì cái công việc này nó không phải là cái công việc một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng hay là một năm, hai năm mà nó sẽ thành. Mà thực tế nó là cái công việc mà mình có thể nói là nó sẽ kéo dài 5, 10, 20 năm, 30 năm, giống như cái chương trình của người Mỹ tìm hài cốt của họ hay là người Cộng sản họ tìm hài cốt của quân lính của họ. Thì cái chương trình này của Thái đây, của Trường, nó là một chương trình mới vừa bắt đầu. Thành ra nó là cũng là cái chương trình mà nó sẽ đòi hỏi mình phải giống vào cái trống rất là nhiều lần, phải nói nhiều lần, phải kêu gọi rất là nhiều lần. Thì mong rằng quý vị khán thính giả nghe được những cái sự kêu gọi này và sẽ hưởng ứng và sẽ liên lạc Thái nhiều hơn và sẽ trao đổi nhiều hơn để giúp nhiều hơn. Trước khi anh gọi đây, mà trước khi chúng ta có cái cuộc phỏng vấn này, thì chính Thái ở chỗ Thái làm đây vừa có cái buổi họp để mà làm sao kêu gọi thêm người Việt Nam có thể cộng tác thêm, có thể chia sẻ thêm những cái thông tin. Bởi vì chỉ có quý vị chia sẻ thêm thì chúng cái công việc này nó mới đạt được cái hiệu quả mà nó cần thiết, anh ạ.
Vâng, hôm trước thì anh Huy có nghe nói là có một có chú Lạc á, là một cái cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa có liên lạc và gửi một số thông tin cho Alex. Không biết chuyện đó Alex có nhận được không, và hai bên đã có hồi đáp như thế nào, công việc có tiến triển gì không?
Dạ vâng, thì cảm ơn anh. Là cũng qua cô Thu Nga và chú Lạc thì thấy đã nhận được cái email từ cô Thu Nga với cái thông tin mà chú Lạc cung cấp, với những cái danh sách của một số những cái người mà mất tích mà vẫn còn chưa có tìm được, và thấy đang review, tức là đang xem xét lại tất cả những cái đó. Và thực tế thì hôm nay là cái ngày đầu tiên thấy trở lại công việc làm, thưa anh. Thành ra công việc bận bộn thì thấy cũng chưa có cái cơ hội để mà hồi đáp lại cái email đó, và cũng chưa trả lời và chưa liên lạc với chú Lạc. Nhưng mà trong tuần này thì thấy sẽ làm cái việc đó, sau khi xem xét lại tất cả những cái thông tin mà chú Lạc đã chu cấp. Và để trả lời cái câu hỏi của anh là Thái đã nhận được thông tin từ chú Lạc qua cái sự giới thiệu của cô Thu Nga, và Thái sẽ xem xét là và sẽ liên lạc chú Lạc trong tuần này.
Vâng, cảm ơn Alex. Thì một cái vấn đề kế tiếp chúng ta muốn nói ngày hôm nay đó, thì người ta biết rằng là cái tuổi trẻ hiện thời ở Hoa Kỳ này nè, có cái xu hướng là lại thích ủng hộ dân chủ theo kiểu là xã hội chủ nghĩa, tức là san bằng xã hội, lấy của người giàu chia cho người nghèo, rồi quốc hữu hóa các cơ quan y tế vân vân. Thì như vậy, với tư cách là người thuộc tầng lớp trẻ đã trải qua cái thời kỳ gọi là giải phóng này, nhà cầm quyền quốc hữu hóa mọi dịch vụ, gọi là quốc doanh, thì theo Alex ấy, cái chính sách và cái thể chế xã hội chủ nghĩa đó có thành công hay không vậy?
Một câu hỏi rất là thú vị nhưng mà rất là khó trả lời, thưa anh, tại vì nó là một cái câu hỏi nó cũng tương đối là bàn cãi nhiều bởi nhiều người. Nhưng mà và cái ý nghĩa về cái gọi là xã hội chủ nghĩa, hay là chủ nghĩa xã hội, hay là cái phương pháp xã hội đó, làm sao mà chúng ta hoạch định được một cái xã hội đó, thì nó là một cái luôn được bàn cãi, không chỉ riêng ở trong cái thời đại này hoặc là trong cái chủ nghĩa, trong cái thể chế cộng sản không, mà hầu như trong bất cứ thể chế nào, bất cứ cái xã hội nào cũng được, cái vấn đề về xã hội vẫn được luôn luôn bàn cãi. Nhưng mà dựa trên cái kinh nghiệm của chúng ta, của người Việt học được từ những cái nước cộng sản đó, mà là những cái người Việt mà sống và lớn lên từ những cộng sản, như trong đó có Việt Nam đó, thì xã hội chủ nghĩa theo định nghĩa và lý luận và cái phương cách áp dụng chuyên chế của các lãnh đạo cộng sản đó, thì có những rất là nhiều, thưa anh, có rất là nhiều vấn đề không phù hợp với đời sống con người. Cái đó là mình nhìn rõ điều đó. Chúng ta người Việt Nam mà đã từng sống dưới cái thể chế cộng sản thì chúng ta cũng đều biết được cái điều đó. Đương nhiên xã hội thì cần có những cái sự công bằng, và để bớt đi những cái khoảng cách giữa tầng lớp nghèo giàu hay là sắc tộc, những cái sự phân biệt đó. Đương nhiên cái đó là cần, và nó không thể được thực hiện, nhưng mà nó không thể được thực hiện một cách gọi là chuyên chế đánh đồng, vì chuyên chế dựa trên sự đánh đồng thì nó sẽ đưa đến sự độc tài và gây lên những cái hiệu quả, những sự tệ hại khó lường được mà chúng ta là người Việt Nam chúng ta đã từng thấy dưới cái thể chế Việt Nam cộng sản. Thưa anh, lịch sử Việt Nam dưới cái thể chế cộng sản đã chứng minh phần nào cái điều đó, với những cái điển hình như là cải cách ruộng đất cho đến cái đánh tư sản đó, với những cái nhân văn giai phẩm ở miền Bắc, hay là cái chính sách phân biệt sau năm 1975 với những cái tù cải tạo hay là lý lịch vân vân, mà cái lý lịch đó nó vẫn còn ảnh hưởng đến đời sống con người cho đến hiện nay, hay là về những cái gọi là hộ khẩu đó, nó vẫn còn ảnh hưởng tới đời sống hiện tại. Cho nên kết cục là một Việt Nam chậm phát triển trên nhiều mặt, dù rằng cái vấn đề kinh tế Việt Nam nó có đỡ hơn những cái năm thập niên 80, thập niên 90 hay là kể cả thập niên 2000, nhưng nói cho cùng đó, dù cho đến nay thì người Việt Nam nói chung vẫn còn thiếu những cái yếu tố căn bản về những cái mặt căn bản giống như là tự do ngôn luận, tự do báo chí hay là những cái quyền của con người, thì ở một cái nước giống như Việt Nam dưới cái thể chế mà mang cái tính cách chuyên chế như vậy đó thì nó vẫn có những cái sự giới hạn của nó mà chúng ta cần phải thay đổi. Thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Con Người, Đời Sống và Lịch Sử với anh Alex Thái Võ. Và nếu quý vị có những câu hỏi, quý vị muốn chia sẻ hoặc là có những quan tâm như thế nào về những vấn đề này thì xin quý vị gọi vào số của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Thì tiếp theo cái vấn đề đây thưa anh Alex, thì nếu đó là một cái chủ nghĩa mà ta có thể nói rằng á, cứ quanh quẩn họ đi nói lại cũng chỉ có một thứ thôi, và cũng cái vấn đề mà họ thành công cũng chưa thấy, hay nói một cách khác đó là một cái chủ nghĩa rất là thất bại. Thì qua cái bài học của các nước cộng sản từ Âu sang Á đó, thì làm như thế nào á để tuổi trẻ ý thức được cái sự lâm nguy của sự bành trướng xã hội chủ nghĩa ở Mỹ? Và cái trung tâm Việt Nam Center đó có thể là nơi mà để cho tuổi trẻ tìm hiểu cái thể chế Cộng Hòa đã mang lại cơm no áo ấm dân chủ cho người dân Việt Nam trước 30 tháng 4 năm 1975. Thì anh Alex có cái khái niệm chia sẻ như thế nào về vấn đề này?
Vâng, anh đặt một cái câu hỏi mà anh nêu ra một cái vấn đề là ý thức rất là quan trọng. Thì để ý thức bất cứ việc gì đó thì điều cần thiết tối thiểu là sự tìm hiểu, tìm tòi và cái sự lắng nghe ở nhau đó. Giới trẻ thì đối với giới trẻ mà điển hình đi sinh sâu cuộc chiến, không hiểu gì, không biết gì về Việt Nam Cộng Hòa, thì cái việc họ không biết gì về Việt Nam Cộng Hòa cũng dễ biết thôi, dễ hiểu thôi, tại vì họ không có một cái sự dính líu gì trực tiếp. Nhưng mà giới trẻ để mà họ có thể hiểu biết thì họ cần phải có tìm hiểu lịch sử và học hỏi từ những cái trải nghiệm của những cái người đi trước, những cái người đã từng trải và từng sống qua cuộc đời ở trong những cái giai đoạn lịch sử và trong những cái thể chế chính trị khác nhau. Những người lớn thì lại cần lắng nghe và hiểu những điều gì mà giới trẻ cần và hiện tại họ đang quan tâm. Vậy tại vì những cái sự quan tâm của giới trẻ và người lớn đôi khi nó có cái sự khác biệt nhau, cũng dễ hiểu thôi. Mỗi thời đại, mỗi cái giai đoạn, con người sẽ có những cái sự quan tâm khác nhau và chúng ta cần phải lắng nghe nhau. Giữa hai giới cần có cái sự thông hiểu, theo em, cần có cái sự thông hiểu và dung hòa. Dù có thể có những cái sự khác biệt và đôi khi bất đồng với nhau, nhưng chúng ta cần phải thông hiểu nhau, cần phải lắng nghe nhau. Nhiều bạn trẻ sinh sâu năm 1975 hoặc không sống trong một cái nước Cộng hòa Cộng sản như Việt Nam, giống như những bạn trẻ người Mỹ mà em giảng dạy, hay những người mà không sống ở trong những cái nước giống như Trung Quốc, thì rất khó cho các bạn đó hình dung được cái cuộc sống ở trong cái xã hội của những nước đó như thế nào. Đặc biệt những cái năm, ở những cái năm 1980, 90 hay kể cả bây giờ đó, để có thể hiểu được sự khác biệt giữa những cái nước Cộng sản theo mô hình xã hội với những cái nước như Hoa Kỳ, hay kể cả những cái nước giống như điển hình như Scandinavian như Na Uy hay là Thụy Điển, thì cần phải có sự tìm hiểu sâu hơn và về những cái chúng ta nghe và thấy được và phân biệt giữa những cái đó với những cái chúng ta nghe và thấy được trên báo chí và truyền thông. Thưa anh, thì thành ra với kinh nghiệm Việt Nam thì cần phải nghiên cứu, học hỏi và trao đổi dựa trên những chứng cứ lịch sử có được ở các trung tâm, điển hình như trung tâm Việt Nam Center tại Đại học Texas Tech mà anh đã nêu, hay là Thư viện Quốc gia ở Hoa Kỳ, hay là trung tâm lưu trữ của Hoa Kỳ, hay các trung tâm văn hóa của người Việt ở Hoa Kỳ nói chung, nói riêng, hoặc là các chương trình lịch sử quý giá như chương trình lịch sử qua chuyện kể của Viện Bảo tàng Di sản Việt Nam Cộng Hòa ở Cali, mà có những cái video phỏng vấn người ở trên những cái trang YouTube mà chúng ta có thể lắng nghe. Thưa anh, nhưng mà ngoài ra thì cái điều quan trọng nhất á, là quý vị cần phải khuyến khích con em chúng ta tìm hiểu và học hỏi và đến những cái nơi giống như là Vietnam Center ở Texas Tech để tìm hiểu từ những cái sử liệu mà các trung tâm này đã thu thập được qua bao nhiêu năm. Mà nếu chúng ta không khuyến khích con em chúng ta đi làm những cái việc đó đó, thì khó mà con em chúng ta có thể hình dung được một cái xã hội trước năm 1975 dưới cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa nó như thế nào. Thưa quý vị, khi chúng ta nghe những cái bản nhạc, xem những cái video trên những cái trung tâm như là Asia hay là trung tâm Thuyên Nga Paris Panay, mà chúng ta xem những cái bản nhạc về lính, về xuân, về các bản nhạc được sáng tác trước năm 1975, thì ngoài cái việc chúng ta xem ra thì chúng ta nên dành một vài phút giải thích cho, trao đổi với các con em chúng ta những cái bản nhạc đó nó có cái điểm hay như thế nào, nó nói gì về cái xã hội đó, nó cho chúng ta biết gì về người lính, nó cho chúng ta biết gì về cái xã hội đó, mà tại sao vào cái xã hội đó lại có những cái bản nhạc mà nó rất là phổ biến nhưng mà nó lại đa dạng như vậy, mà bây giờ chính trong cái xã hội hiện tại ở Việt Nam vẫn không có những bản nhạc như vậy. Đó là những cái phương cách mà chúng ta cho con em chúng ta hiểu được là cái thời trước năm 1970.
Dạ vâng,
thì mà bây giờ.
Dạ vâng, xin được cảm ơn anh. Thì không biết là anh có thêm ý kiến gì về vấn đề này không? Nếu không thì chúng ta cũng có thể là tạm ngưng chương trình ngày hôm nay ở đây. Thì cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Con Người, Đời Sống, Lịch Sử với anh Alex Thái Võ. Và chúng tôi cũng đã giới thiệu rằng anh Alex là có một cái dự án rất là quan trọng là tìm hài cốt quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Và dự án này thì chắc chắn rằng sẽ phải kéo dài trong một thời gian rất là lâu. Và nếu mà quý vị nào có những ý kiến hoặc là những manh mối như thế nào thì quý vị có thể gọi vào số của đài là 214-341-5943 để đặt câu hỏi và chia sẻ. Ngoài ra sau chương trình quý vị có thể liên lạc trực tiếp với anh Alex ở số 757-318-1661, 757-318-1661 để có thể cung cấp cho anh những tin tức, những chi tiết thông tin như thế nào đó để có thể giúp cho anh hoàn thành cái nhiệm vụ này. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn Alex và xin hẹn anh vào chương trình kỳ tới. Chúc anh một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Vâng, xin cảm ơn anh và xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Cảm ơn anh.
Trong mong chiều, một đoàn quân thơ thoáng núi cây rừng, lắng tiếng nghe hiện ra của người anh hùng, lạnh lùng theo trong rồi trên khu đồi nương im trong chiều buồn ra biên khu trong một chiếc dương âm u.